Giảng Kệ Văn. Trong luận này có chia làm hai phần là kệ văn và luận văn. Kệ văn là những bài kệ được quy định chữ và dần điệu. Trọng tâm của kệ văn và luận văn là dạy những cương lĩnh của năm môn tu để được giảng sanh về cực lạc. Vì thế, luận này còn gọi là luận năm môn thực hành để được giảng sanh tịnh độ. 1. Kinh Pháp chủ giải ba môn. Kệ văn: Đức Thế Tôn, con một lòng quy mạng, vô ngại quang Như Lai, khắp cả trong mười phương, nguyện sanh về nước an dưỡng. Con một lòng quy mạng là tỏ lòng cung kính với vị Pháp chủ. Kinh là những lời kiết tập do chính đệ tử Phật nghe và ghi lại. Còn luận là căn cứ vào kinh mà tạo ra. Vì kinh do Phật nói ra, nên nhà tạo luận trước phải kính Phật. Nói quy mạng là diễn tả sự cung kính, cùng tột hết lòng nương về Đức Phật. Còn quy mạng, vô ngại quang Như Lai, khắp mười phương thuộc về lễ bái môn. Vô ngại quang Như Lai tức là Phật A-di-đà. Nói đến Phật A-di-đà tức là tán thán công đức, quang vô lượng và thọ vô lượng là tán thán môn. Như Lai, như là chân như thật tánh. Bậc chứng chân như thật tánh, thành vô thượng giác. Lai là đến độ thoát tất cả chúng sanh. Từ chân như thật tánh mà đến là không đến, tức lai, mà đến tức lai gọi là Như Lai. Nguyện sanh nước an lạc là lòng phát nguyện, mong cầu được giảng sanh về nước cực lạc. Đó là tác nguyện môn. Lễ bái thuộc về thân nghiệp, tán thán thuộc khẩu nghiệp, nguyện sanh thuộc ý nghiệp. Nếu ba nghiệp được thanh tịnh, đồng Phật sang Tây Phương. 2. Y kinh nói về quán sát môn. Kệ văn: Con y theo kinh giáo, tướng công đức chân thật, nói tổng trì kệ nguyện, cùng Phật giáo tương ưng. Nói về tướng công đức chân thật không phải do chỗ mình thấy, mà y theo lời nói của Phật để diễn đạt. Kinh nói cho đủ là khế kinh, là những lời nói khế hợp với chân lý và khế hợp với căn cơ, tức chỉ phần trường hàn trong 12 thời thuyết giáo. Tướng công đức chân thật là chỉ công đức chân thật của chư Phật. Ở đây Ngài Thiên Thân y trong kinh nói công đức tướng của Phật A-di-đà. Công đức này do trong kinh Đức Phật Thích Ca nói ra quả thật Phật A-di-đà có công đức chân thật không hư dối. Vì Phật Thích Ca luôn luôn nói đúng, nói thật, không hề giả dối. Như thế, ta biết chắc rằng cõi tịnh độ trang nghiêm do tướng công đức và quả vô lậu chuyển thành. Vì lìa các tướng điên đảo nhiễm ô là công đức vô lậu, và lìa tất cả tướng, tức tất cả tướng, nên gọi là chân thật tướng. Trong kệ nói, tướng công đức là tương ưng với giáo pháp Phật, không chút sai trái. Kệ văn: Xét tướng thế giới kia, vượt xa hẳn ba cõi. Quán sát môn chính là quán về công đức y báo, chánh báo, trang nghiêm quốc độ cực lạc của Phật A-di-đà. Trong đó, trước quán sát tướng công đức y báo trang nghiêm của thế giới cực lạc gồm có 17 thứ công đức. 1. Thanh tịnh công đức thành tựu, là nói cõi cực lạc thế giới ở Tây Phương, tướng thanh tịnh của nó cứu cánh như hư không, rộng lớn vô biên, thanh tịnh, khác xa tam giới không kể xiết. Kệ văn: Cứu kính như hư không, rộng lớn không ngàn mé. 2. Lượng công đức thành tựu, là nói vô lượng thành tựu của thế giới cực lạc như hư không, rộng lớn không ngàn mé. Kệ văn: chánh đạo là từ bi, sanh thiện căn xuất thế. 3. Tánh công đức thành tựu, nói về nhân tánh của thế giới cực lạc là do công đức vô lậu thanh tịnh xuất thế gian thành tựu, không phải năng lực hữu lậu bất thiện nhiễm ô mà thành. Kệ văn: ánh sáng sạch đầy khắp, như nhật nguyệt cùng soi. 4. Hình tướng công đức thành tựu, nói hình tướng của thế giới cực lạc không có tướng tối tăm, luôn luôn có ánh sáng thanh tịnh như mặt trăng mặt trời cùng soi sáng. Kệ văn: các thứ tánh trân bửu đầy đủ diệu trang nghiêm. 5. Các thứ sự công đức thành tựu, nói đầy đủ bảy báo như vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não cho đến trăm ngàn vô lượng trân bửu là thành tựu công đức trang nghiêm vô lượng di diệu thanh tịnh. Kệ văn: ánh vô cấu rực rỡ soi sạch hết thế gian. 6. Công đức diệu sắc thành tựu, ánh sáng vô cấu rực rỡ là nói ánh sáng sắc tướng vô cấu của thế giới cực lạc Tây Phương có thể chiếu khắp tất cả thế gian. Kệ văn: cỏ tánh báo công đức, mềm mạc mọc hai bên, người chạm sanh vui lớn, hơn ca thi lân đà. 7. Xúc công đức thành tựu, ca thi lân đà là một thứ cỏ rất mềm mại, mịn màng ở Ấn Độ. Người khi chạm vào cỏ ấy, sanh lòng vui vẻ êm dịu. Khi gia chạm vào cỏ bửu tánh công đức ở thế giới cực lạc Tây Phương, sẽ sanh lòng vui vẻ êm dịu còn hơn nhiều khi chạm vào cỏ ca thi lân đà. Kệ văn: hoa báo ngàn muôn thứ đầy đủ ở trong ao, gió nhẹ thổi cánh hoa, ánh sáng chiếu chói lọi các cung điện lầu gác, thấy mười phương không ngại, nhiều cây màu sắc lạ, hàng báo dây giáp vòng, báo vô lượng kết nhau thành lưới bủa hư không, các thứ rung thành tiếng, vang ra tiếng pháp màu. 8. Nói về công đức trang nghiêm thành tựu. 4 câu đầu công đức trang nghiêm thành tựu ở dưới nước, 4 câu giữa nói công đức trang nghiêm thành tựu ở trên đất, 4 câu cuối nói công đức trang nghiêm thành tựu ở trên không. Kệ văn: mưa hoa y trang nghiêm, vô lượng hương sông khắp. 9. Nói công đức rưới hoa thành tựu, nói ở trong không trung rưới vô lượng hoa y để trang nghiêm, đồng thời có vô lượng hương xông khắp tất cả pháp giới. Kệ văn: trí Phật như mặt nhật, trừ suy ám thế gian. 10. Nói công đức ánh sáng thành tựu, ở đây nói trí huệ quang minh của Phật thanh tịnh như mặt nhật, không phải chỉ phá những hắc ám của nội tâm tất cả chúng sanh. Kệ văn: tiếng phạm gian sâu xa, mười phương nghe lời màu. 11. Nói thinh công đức thành tựu, ở đây chỉ lời nói của Phật rất di diệu, khắp mười phương đều nghe, không tìm được ngằn mé. Kệ văn: Phật Di Đà chánh giác, chánh pháp khéo giữ gìn. 12. Nói chủ công đức thành tựu, Phật A Di Đà là bậc đã thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật A Di Đà là giáo chủ của cực lạc thế giới, là vua của chánh pháp. Kệ văn: chúng tịnh hoa Như Lai, hoa chánh giác quá sanh. 13. Nói quyến thuộc công đức thành tựu, có chủ tức có bạn. Đây nói các đại Bồ Tát và chúng sanh giảng sanh trong chính phẩm là bạn của Phật A-di-đà. đều do hoa chánh giác của Phật A-di-đà mà biến hóa ra. Kệ văn: ưa thích pháp vị Phật, thực phẩm thiền chánh định. 14. Nói thọ dụng công đức thành tựu, bình thường nói pháp hỷ sung mãn, tức là nói đến sự ưa thích mùi vị Phật pháp. Lấy việc vui thiền làm thức ăn, tức chỉ trong lúc ngồi thiền lấy tam muội làm thức ăn, là chỉ người ưa thích Phật pháp được nhiều thú vị, lấy pháp vị để nuôi dưỡng huệ mạng mình. Thiền tiếng Phạn là thiền na, Trung Hoa dịch là tịnh lự, nghĩa là dẹp sạch hết suy nghĩ. Tam muội là tiếng Phạn, Trung Hoa là đẳng trì, nghĩa là bình đẳng an giữ tâm mình, làm cho xa lìa hôn trầm, trạo cử, vọng tưởng, thông thường gọi là chánh định. Kệ văn: lìa phiền não thân tâm, nhận vui luôn không dứt. 15. Nói không có các nạn công đức thành tựu. Nói chỗ thọ của thân tâm không có tất cả khổ nạn, nên trong kinh A-di-đà nói, chỉ nhận các điều vui, không có các điều khổ, nên gọi là cực lạc. Kệ văn: cõi đại thừa thiện căn đều không có chê bai, người nữ già căn thiếu giống nhị thừa chẳng sanh. 16. Công đức đại nghĩa môn thành tựu. Trong đây nói người nữ căn thiếu và nhị thừa không được giảng sanh, ý nói chúng sanh đã sanh về thế giới cực lạc Tây Phương không có tướng người nữ căn thiếu và nhị thừa. Người không hiểu nghĩa này giải sai, nói các người nữ không được giảng sanh Tây Phương, như thế các người nữ niệm Phật nhọc sức mà không có lợi ích gì. Nên biết, phàm người sanh đến thế giới cực lạc Tây Phương đều có đủ 32 tướng của bậc Đại Bồ Tát, nên không có tướng người nữ, căn thiếu và nhị thừa không đủ phước báo. Chứ không phải nói người nữ, căn thiếu và nhị thừa ở cõi này hoặc ở phương khác không được giảng sanh về cực lạc. Đã sanh về cực lạc, tuy có phàm phu, nhị thừa, căn thiếu khác nhau, nhưng tất cả đều tiến vào đại thừa rốt ráo thành Phật. Vì thế, thế giới cực lạc đều do vô lậu thiện căn đại thừa mà thành tựu. Vì đây là cảnh giới thiện căn của đại thừa, nên không thể có thể tánh người nữ, căn thiếu và nhị thừa, mà danh xưng người nữ, căn thiếu, nhị thừa cũng không có. Chỉ có danh xưng của Bồ Tát bất thối mà thôi. Không phải chỉ có Phật A-di-đà có tịnh độ, mà chư Phật Bồ Tát ở mười phương đều có tịnh độ. Như thế tịnh độ là điểm cứu cánh của chư Phật. Vì cớ nào mà các ngài an lập tịnh độ? Đức Phật Thích Ca đã căn cứ vào căn cơ nào để nói pháp môn tịnh độ? Đây là vấn đề người tu tịnh độ cần biết. Ở đời, có người nhân ác bị ác báo hiện tiền nên kinh hoàng sợ sệt và cầu sanh tịnh độ. Có người nhân bị bức bách vì sinh hoạt, cơ hàng, khốn khổ mà cầu sanh tịnh độ. Có người nhân bức não bởi các khổ và bệnh mà cầu sanh tịnh độ. Tất cả đều do tâm lý, lãnh khổ tìm vui làm động cơ cầu sanh tịnh độ. Nhưng xét cho kỹ, chư Phật an lập tịnh độ, Đức Thế Tôn nói tịnh độ pháp môn, tuy có ý phụ là làm cho chúng sanh chán khổ thích vui, nhưng không phải là bản ý chính sáng lập và nói ra pháp môn tịnh độ. Bản ý chính của Đức Phật là muốn an lập pháp môn chân chánh pháp tâm đại thừa của Bồ Tát mà nói ra. Chúng sanh phàm phu có tâm chán khổ tìm vui, lòng chỉ thích khoái lạc, không muốn dứt trừ sinh tử. Như nhằm chán khổ ở ba đường ác, muốn gìn giữ để được làm người không mất thân này. Nhằm chán khổ ở cõi người, muốn cầu sanh về cõi trời. Nhằm chán khổ ở dục giới, cầu sanh về sắc giới. Nhằm chán sắc giới, cầu sanh về vô sắc giới. Chỉ dùng các pháp nhân thiên thừa như ngũ giới, thập thiện, bát định. Người giữ được năm giới, có thể được sanh làm người không mất. Tu thập thiện bát định được sanh về cõi trời. Chư Phật cần gì an lập tịnh độ? Đức Phật Thích Ca nói ra pháp môn tịnh độ này vì Ngài thấy ba cõi như lao ngục, hàng nhị thừa như oan gia, sanh tử ở gần. Muốn ra khỏi ba cõi dứt hẳn sanh tử, cần phải biết tam giới là khổ, chúng sanh bất tịnh, vô thường, vô ngã. Nếu y theo tứ niệm xứ, khởi tu tứ chánh cần, bát chánh đạo, 37 pháp bồ đề, tinh tấn cần tu. Ở trong một đời tuy chưa được quả A-la-hán, cũng có thể được quả tu đà hoàng. Nhờ được quả tu đà hoàng, vĩnh viễn không thối chuyển, tuy vẫn còn chịu các khổ sanh tử phiền não, cũng không cần y theo pháp môn tịnh độ cầu sanh về tịnh độ. Như các nước tiểu thừa Phật giáo Miến Điện Tích Lan, chỉ cần cầu được quả A-la-hán, liễu sanh thoát tử. Do đó, các sư Tích Lan Miến Điện không có pháp môn tịnh độ này. Từ đó suy ra, chư Phật an lập tịnh độ và Đức Bổn Sư tuyên nói tịnh độ không phải vì phàm phu nhị thừa, thực vì chúng sanh có căn tánh đại thừa, người nghe Phật Pháp không cầu có phước báo an lạc đời sau, không có ý muốn tự ra khỏi ba cõi khổ não sanh tử, mà vì người phát tâm đại thừa độ thoát tất cả chúng sanh mà Ngài nói pháp môn này. Phát tâm đại thừa là người hiểu biết lý các pháp do nhân duyên sanh, biết tất cả pháp đều do nhân duyên sanh. Vì pháp do các duyên sanh nên tất cả là lìa tất cả pháp. Chúng sanh do các duyên mà sanh nên một chúng sanh tức là tất cả chúng sanh. Lìa tất cả chúng sanh ra không có cái ta nào khác. Nếu không làm cho tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo, tức là không có ông Phật riêng ta có thể thành. Do đó mà phát đại nguyện rộng độ hết tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo, quý không lìa tất cả chúng sanh mà tự mình thoát khỏi sanh tử. Vì chúng sanh tức là chính mình, và chính mình tức là chúng sanh, không có chúng sanh và ta khác nhau. Như sóng và nước nên gọi không ngã tướng, không chúng sanh tướng, không nhân tướng, không thọ giả tướng. Không thể lìa ngoài chúng sanh mà mình được độ thoát. Bồ Tát dùng đồng thể không khác không hai với tất cả chúng sanh mà phát từ nguyện phổ độ tất cả chúng sanh. Nhưng muốn thành mãn nguyện này, nếu là người không chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì không làm được. Tuy người có nguyện này thật sự không có ngày thành tựu. Dù có đại bi tâm muốn độ hết thảy chúng sanh trong pháp giới, muốn độ vô số chúng sanh, cần phải đoạn vô biên phiền não, tu học vô lượng pháp môn, thành tựu vô lượng phước đức trí huệ trang nghiêm, viên mãn Phật quả, cần phải qua ba A Tăng kỳ kiếp, vào vô lượng thế giới độ vô số chúng sanh. Thực không phải khả năng của một chúng sanh có thể làm được. Trong khởi tín luận nói, tín tâm đã thành tựu vào chánh định tụ cần trải qua 10.000 đại kiếp. Đại thừa tín tâm thành tựu còn khó như thế, huống chi muốn chứng thành Phật quả. Thành Phật không phải là khả năng một đời. Người đã phát tâm đại thừa cần tu lục độ. Khi tu lục độ sẽ có nhiều nghịch duyên, nhiều thứ liên tục phá hoại tâm đại thừa, dây quanh toàn là những thứ hiểm ách phá hoại tâm đại thừa, mà mạng người thì ngắn ngủi. Một khi vô thường đến, hoặc sanh lên cõi vui, hoặc đọa vào cõi khổ, lại thêm bị ách nạn to lớn làm mê mất tâm đại thừa, tâm bồ đề. Do nhiều thứ ác duyên như thế, Bồ Tát tuy đã phát tâm đại thừa mà muốn gìn giữ cho không bị lui sụt, thực không phải là chuyện dễ. Trong kinh dạy, chư Phật lúc nào cũng có trách nhiệm bảo vệ cho Bồ Tát. Kinh Kim Cang nói, Như Lai khéo hộ niệm các Bồ Tát đã phát tâm đại thừa, nhưng chưa có khả năng chẳng lui sụt. chư Phật đã dùng pháp từ bi nào để hộ niệm cho các Bồ Tát phát tâm đại thừa thoát khỏi hiểm nạn, lui sụp tâm mất. Để hộ niệm Bồ Tát đã phát tâm đại thừa khỏi bị lui sụp, chư Phật đã an lập quốc độ thanh tịnh trang nghiêm. Chư Bồ Tát có duyên với tịnh độ nào liền phát tâm sanh về tịnh độ ấy. Tùy theo chỗ phát nguyện, khởi lòng tin quyết định. Tâm chuyên nhất thì khi lâm chung tùy theo nguyện mình mà giảng sanh về tịnh độ, nghe pháp được bất thối, rồi trở lại khắp độ tất cả chúng sanh. Nếu chư Phật không an lập tịnh độ để các Bồ Tát mới phát tâm nương về, một khi tâm bị lui sụp thì những công đức tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định trí tuệ sẽ tiêu tan vô ích. Vì thế Bồ Tát phải lấy tịnh độ làm chỗ an trụ mới không bị thối thức tâm đại thừa Bồ Đề và khỏi uổng mất công trước. Đó là bản ý của Phật A Di Đà và chư Phật trong mười phương thành lập tịnh độ, và cũng là chân nghĩa để Phật Thích Ca Mâu Ni nói pháp môn tịnh độ. Người tu tịnh độ cần phải hiểu rõ yếu nghĩa này. Kệ văn: chúng sanh muốn an vui, tất cả được đầy đủ, nên con nguyện giảng sanh về nước Phật Di Đà. 17. Nói công đức tất cả chỗ cầu mong đều được thành tựu. Đây là nói thế giới cực lạc Tây Phương muốn có là có đủ hết. Nếu chúng sanh muốn được an vui, tất cả mong muốn đều có đủ. Hai câu cuối, tác giả kết luận bằng cách phát nguyện giảng sanh. Kệ văn: vô lượng đại bửu dương, đài hoa tịnh di diệu. 17 công đức ở trên là quán về công đức Phật độ, đó là y báo trang nghiêm. Đoạn này quán soát về công đức Phật, công đức Bồ Tát là chánh báo trang nghiêm của cõi cực lạc. Y theo luận văn sau, quán công đức Phật gồm có 8 thứ. 1. Tòa trang nghiêm. Đây nói về lấy vô lượng đại bảo hoa dương làm thành đài hoa di diệu thanh tịnh. Kệ văn: một tầm ánh tướng hảo, sắc tượng hơn quần sanh. 2. Thân trang nghiêm. Phật Di Đà dịch là ánh sáng trùm khắp vô lượng. Trong đây nói một tầm khoảng 2m50 là tùy theo cõi này. Chúng sanh quan sát ánh sáng của Đức Thích Ca mà nói đó. Kệ văn: tướng Như Lai di diệu, tiếng phạm gian mười phương. 3. Miệng trang nghiêm. Ý nói lời nói từ miệng của Như Lai vô lượng thọ phát ra, tiếng di diệu gian khắp mười phương. Kệ văn: đồng đất nước gió lửa, hư không khó phân biệt. 4. Tâm trang nghiêm. Ý nói tâm Phật bình đẳng, cũng như ngũ đại không có phân biệt. Kệ văn: trời người chúng bất động, sanh bể trí thanh tịnh. 5. Chúng trang nghiêm. Ý nói tất cả chúng bất động, trời người đến bể trí thanh tịnh của Phật A-di-đà mà sinh ra. Kệ văn: như vua núi Tu Di, cao tột không gì hơn. 6. Thượng thủ trang nghiêm. Ý nói những bậc thượng thủ bạn lữ của Phật A-di-đà đều cao tột thắng diệu như núi Tu Di, không một ai có thể hơn được. Kệ văn: chúng trượng phu trời người, di nhiễu kính chiêm ngưỡng. 7. Chủ trang nghiêm. Ở đây từ bạn chỉ rõ chủ. Ý nói Phật A-di-đà tất cả nhân thiên đều cung kính, di nhiễu tán thán công đức của pháp chủ. Kệ văn: quán bổn nguyện lực Phật, ai gặp đều lợi ích, làm cho mau đầy đủ, công đức biển báo lớn. 8. Không dối làm trụ trì trang nghiêm. Ý nói phàm người nào thấy ánh sáng Phật, nghe danh hiệu Phật, đều có thể mau thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không có người nào gặp ánh sáng Phật, nghe danh hiệu Phật mà không được thành Phật. Kệ văn: nước an lạc thanh tịnh, thường chuyển xe vô cấu, nhật hóa Phật Bồ Tát, trụ trì như tu di, ánh trang nghiêm vô cấu, một niệm và một thời chiếu khắp các hội Phật, lợi ích các quần sanh, rưới nhạc trời hoa y hương màu để cúng dường, không có lòng phân biệt, dù thế giới không có công đức báo Phật pháp, ta đều nguyện giảng sanh chỉ Phật pháp như vậy. Y theo luận văn ở sau nói, Bồ Tát có bốn thứ tu hành chính yếu để thành tựu các công đức. Bài tụng đầu bốn câu nói hóa thân của Bồ Tát trùm khắp mười phương, mà báo thân như núi Tu Di thường trụ không lay động. Có nghĩa là các ngài ở trong một cõi Phật, thân không lay động mà có thể độ khắp chúng sanh ở mười phương. Bài tụng 2, bốn câu nói về ứng hóa thân của Bồ Tát ở trong tất cả thời gian, chỉ dùng một tâm niệm phóng ra ánh sáng lớn, chiếu khắp mười phương lợi lạc hữu tình. Bài tụng 3, bốn câu nói Bồ Tát dùng các thiên nhạc, rưới hoa hương y phục, cúng dường tất cả thế giới, tất cả chư Phật không còn thừa, như sự rộng rãi cúng dường Bồ Tát Phổ Hiền. Kinh A-di-đà cũng nói, đều dùng y kích đựng các hoa báo, cúng dường muôn ức Phật khắp trong mười phương. Đúng giờ ăn lại trở về nước mình ăn cơm kinh hành. Bài tụng thứ 4, bốn câu. Bài này nói không phải những thế giới có Phật Bồ Tát mời trên cầu làm Phật, dưới dạy khắp chúng sanh, mà đến những thế giới không có Phật, các ngài dẫn giác ngộ, dẫn giác chúng sanh như 32 ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngẫu Ích Đại Sư dạy, có người hỏi tu hạnh Bồ Tát có những nguyện gì? Ngài đáp, có hai điều nguyện. Một là nguyện đem công đức này hồi hướng giảng sanh tịnh độ. Hai là nguyện sanh tịnh độ rồi, thành tựu vị bất thối, liền vào địa ngục độ tất cả chúng sanh. Theo những ý trên, người tu tịnh độ nên dùng tâm địa phàm phu lánh khổ tìm vui, tâm nhị thừa tự cho là đủ để cầu sanh tịnh độ, thì không cùng pháp môn tịnh độ tương ưng. Tuy nói phàm phu ấy tâm đã hướng về đại thừa mới đúng bản ý Phật nói pháp môn tịnh độ. 3. Thuật ý kệ tổng kết hồi hướng. Kệ văn: con làm luận nói kệ, nguyện thấy Phật Di Đà khắp vì các chúng sanh giảng sanh nước an lạc. Hai câu đầu thuyết minh tôn chỉ của việc làm kệ luận này. Vì nguyện sanh tịnh độ mà làm kệ nên gọi là nguyện sanh kệ. Hai câu sau nói về hồi hướng môn. Ý nói Bồ Tát vì lòng đại bi mà tu tịnh độ, không phải muốn một mình được giảng sanh tịnh độ, mà muốn tất cả chúng sanh đều được về thế giới an lạc kia. Vì thế, có được công đức niệm Phật hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều được giảng sanh về tịnh độ. Kệ văn: liễu nghĩa vô lượng thọ, con làm kệ nguyện xong. Đoạn này tổng kết kệ luận. Kinh Liễu Nghĩa Vô Lượng Thọ tức chỉ ba kinh lập tông tịnh độ, viết bằng văn Trường Hàn. Này thiên thân làm kệ tổng nhiếp hết.